Ernest Miller Hemingway 1898-1961. Ernest Miller Hemingway, nhà văn nổi tiếng của người Mỹ, giải Nobel văn chương năm 1954. Cha là bác sĩ ở Chicago, mẹ là ca sĩ. Ông sống đầy nhiệt huyết, có cuộc đời từng trải sóng gió. Khi ở Pháp, lúc ở Tây Ban Nha, ở Ý và Châu Phi, cuộc sống trôi động ấy đã ùa vào trong tác phẩm của ông, khiến người đọc không thể nào quên. Mặt trời cũng mọc là tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của ông. Sau đó, hàng loạt tác phẩm xuất sắc nối tiếp ra đời. Giả từ vũ khí, tuyết trên đỉnh Kilimanjaro, chua nguyện hồn ai, ông già và biển cả. Xuất thân là nhà báo, Hemingway viết ngắn gọn, chính xác, giản dị và đã đóng góp nhiều cho văn phong hiện đại. Ông thường được xếp vào thế hệ lạc lõng của Mỹ cùng với các nhà văn nổi tiếng như Fitzgerald và Faulkner. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn hiếm hoi của ông viết cho thiếu nhi. Chỗ tốt lành cuối cùng. Đoạn đường heo hút và gian khó nhất đã ở đằng sau. Chúng băng qua bãi cành khô, ở trong bụi cỏ rậm thật là nóng bức, và bụi bặm cùng với phấn mũn gỗ bám đầy vào tóc, vào mặt em gái, khiến em hắt hơi. Chung quanh toàn là những thân cây xám xịt, dài ngoẵng, có một bụi cây cũng xám xịt như thế, một loài dương sĩ xanh không rõ tên. Giờ đã xong, Nick nói. Em ghét những đống kia lắm. Cô em nói, mà những cây dương sĩ gớm ghiếc này, rõ giống bông hoa của loài cây mộc ở trên bãi Tha Ma. Thế em đã rõ vì sao anh không muốn qua đây trong đêm chưa? Biết thế em chả đi cho xong. Không, chắc gì đã có ai theo dõi chúng ta ở đây. Đằng kia sẽ có một cánh rừng đẹp. Chúng rời khỏi bãi cỏ nóng bức bởi nắng trời gay gắt, đến chỗ có bóng mát cây cao. Cô em theo cạnh. Nick dắt tay em. Nicky, ở đằng kia, nơi anh em mình sẽ sống, có còn tối tăm như ở đây không? Không, đừng sợ, ở đây sáng lắm. Nhất định là em sẽ thích, em ạ. Thở sữa thời xưa, rừng vốn là như thế. Có lẽ đó là chỗ tốt lành cuối cùng. Chẳng bao giờ có ai đến được nơi đây đâu. Em thích thời xưa lắm cơ, nhưng mà ở đây tối quá. Nicky này, anh có tin vào Chúa không? Nếu anh không muốn thì không phải trả lời cũng được. Anh không biết. Thôi anh đừng nói, nhưng anh có phản đối không nếu đến đêm em cầu Chúa? Không, anh sẽ sẵn nhớ đâu, nếu như em không nhắc đến. Cảm ơn, chứ không thì ở trong rừng này thấy mình mộ đạo lắm. Bởi thế nên tất cả nhà thờ đều xây tối như thế. Có bao giờ anh trông thấy nhà thờ chưa? Chưa, nhưng anh đã đọc nhiều về nhà thờ nên có thể hình dung được. Anh nghĩ thế nào, chúng ta có tới được châu Âu và thêm nhà thờ được không? Tất nhiên là chúng ta tới được, nhưng trước hết anh cần dứt khỏi chuyện này và học cách đếm kiếm tiền đã. Thế anh có kiếm tiền như một nhà văn được không? Nếu như anh viết tốt. Có thể được đấy, muốn thế anh phải viết vui hơn một chút cơ, em nghĩ thế. Nhưng mẹ bảo là anh viết mọi thứ toàn u ám cả. Quá u ám đối với San Nicolas, Nick nói. Họ không nói ra anh điều đó với anh, nhưng chuyện thì rõ ràng họ không thích. Nhưng San Nicolas là tạp chí yêu thích nhất của chúng ta. Anh biết, Nick bảo. Nhưng đối với nó thì anh viết như thế là đã làm u ám quá rồi. Cơ mà anh vẫn chưa thành người lớn đâu. Khi nào thì người đàn ông trở thành người lớn? Khi nào thì cưới vợ? Không, khi anh chưa kịp lớn, chúng đã muốn nhét anh vào trại cải huấn rồi. Sau đó, anh lớn lên để chúng bỏ tù à? Thế thì em rất vui mừng vì anh không phải là người lớn. Chúng chẳng thể giam nổi anh đâu. Nick nói. Thôi, ta nói chuyện gì vui vui đi, mặc dù anh vẫn viết u ám. Chúng đi tiếp theo con đường đồi. Trong khi đó, giữa những thân cây đằng trước, ông mặt trời đã ló ra. Sau những thân cây là một bãi cỏ trải rộng nghiêng về phía suối, nơi có những cây dương trắng mọc ở dọc bờ. phía dưới bãi cỏ là đã bắt đầu một rừng tùng xanh thẳm. Ngọn suối đây này, còn đây là bãi đá nơi anh kia chủ nghỉ. Những hòn đá bên đống lửa cũng là từ thở xưa đấy à? Đó là một trạm nghỉ cổ xưa, Nick bảo. Những hòn đá là của người da đỏ. Nicky, họ không làm sao tìm thấy chúng ta ở đây đâu. Anh hy vọng thế, Nick nói. Vào khoảng thời gian đó, khi Nick cùng em vượt qua bãi rừng thứ nhất, trên ban công ngôi nhà xây trên hồ, trong bóng cây, viên thanh tra đã thức dậy. Mặt trời bươn ra chỗ trống sau nhà và tải nắng vào mặt thanh tra. Hồi đêm, thanh tra dậy uống nước, rồi từ nhà bếp trở về. Lão nằm ngay ra sàn, đầu kê lên một chiếc ghế bành. Giờ lão tỉnh và nhớ ra mình đang ở đâu, lão vùng dậy. Nách trái lão kẹp một bao súng với khẩu Stevenson cỡ 38. Và suốt đêm lão chỉ nằm nghiêng bên phải. Tỉnh dậy, lão quờ súng, tránh cái tia nắng đang làm nhíp mắt. Lão bước vào nhà bếp và sụp gáo vào thùng gỗ cạnh bữa ăn. Cô Hầu đang nhắm lò và thanh tra hỏi cô. Bữa sáng thế nào?
Không có bữa sáng, cô Hầu đáp.
Thế nào, không có bữa sáng hử?
Thanh tra hỏi, tay không gầy ráo.
Thế đấy, vì sao? Lấy gì mà ăn? Thế cà phê? Hết. Trà? Trà cũng hết, mỡ hết, bột ngô hết, muối hết, ớt, cà phê, bột bạch, bơ hộp, chả còn gì hết.
Cô nói gì? Lúc chiều ở đây còn vô khối thức ăn kia mà.
Còn, nhưng tẩu tán hết rồi. Chắc là lũ chồn tha mất.
Nghe họ nói, thanh tra từ trên tỉnh về, cũng thức dậy và bước vào bếp.
Từ sáng, ông có thấy đau đầu không?
Cô Hầu hỏi hắn.
Thanh tra không thèm chú ý đến cô ta và hỏi.
Chuyện gì thế?
Evans.
Đồ chó con ấy vừa ở đây hồi đêm và đã cuộn đi cả một bao đồ nhậu.
Xin đừng văn tục ở nhà bếp trước mặt tôi.
Cô Hầu nói.
Lại đây.
Thanh tra tỉnh nói. Rồi cả hai bước ra ban công và sập cửa sau lại.
Cái gì thế này, Esvan?
Thanh tra tỉnh chỉ vào chai rượu đã vơi đi một nửa.
Đã uống say mềm rồi phải không?
Tôi uống không nhiều hơn phần anh. Sau đó tôi ngồi bên bàn.
Và làm gì?
Chờ xem cái thằng nhóc Adam Sa ấy có đến không.
Và uống?
Không, không hề uống. Khoảng 4:30, tôi đến nhà bếp uống nước và ngã mình bên cửa, ở đây.
Sao anh không nằm ở trên cửa nhà bếp?
Từ đây tôi sẽ phát hiện nó mau hơn.
Tiếp theo,
chắc là nó trèo qua cửa sổ nhà bếp và đã nhét đầy bao đồ nhậu.
Thế anh đang ở đâu?
Thanh tra địa phương hỏi.
Cũng ngủ khì như anh.
Ok, ta không bàn cãi nữa. Như thế sẽ chẳng hay gì hơn.
Gọi con Hầu lại.
Cô Hầu vào và cái gã từ trên tỉnh liền về trai.
Báo trước với Michelle Adams là chúng tôi cần nói chuyện với bà.
Cô Hầu lặng lẽ khép cánh cửa sau nhà mình và khuất đi trong phòng ở của căn nhà.
Tốt nhất là dọn cái chai đi.
Thanh tra tỉnh nói.
Uống hết đi chứ.
Không, cảm ơn. Hôm nay tôi phải làm việc.
Còn tớ có lẽ là tu nốt.
Cái gã từ trên tỉnh về nói.
Thế cho bằng nhau. Lúc anh đi ngủ rồi, tôi cũng chẳng uống nữa.
Thanh tra địa phương bướng bỉnh nhắc lại.
Cậu mang mãi cái vớ vẩn nặng mình mà không chán à?
Đấy không phải là vớ vẩn. Thanh tra tỉnh đặt chai xuống.
Nào.
Gã ngoảnh về phía cô Hầu vừa trở lại.
Bà ta nói gì nào?
Bà ấy nhức đầu và không thể đến gặp các ông được.
Bà ấy nói là các ông đã có lệnh bắt.
Nếu muốn, các ông có thể lục soát nhà. Nhưng sau đó thì hãy đi ngay cho.
Bà ta nói gì về đứa con trai?
Bà ấy không gặp và không biết gì về nó.
Những đứa con kia ở đâu?
chúng đi thăm nhà quen ở sát Lê Vua.
Nhà ai?
Tôi không biết, vì bà ấy cũng không biết nốt.
Cái con bé vẫn lượn lờ ở đây chiều qua là thế nào?
Tôi chả thấy ai cả. Làm bộ hoài.
Có lẽ một cô bé nào đó đi tìm các bạn nó. Có thể là đám học trò nghỉ hè. Ông bảo là cô bé có phải không?
Cô bé chừng 11, 12 tuổi. Tóc hung, mắt đồng thau, khá đen đuổi. Mặc áo liền quần, kiểu con trai chân đất.
Đứa nào mà chả thế?
Cô Hầu nói. Ông nói lại đi. Tuổi 11, 12 phải không?
Con bé đó là ai?
Evans hỏi Sudi.
Nói đi nào. Đằng nào thì ta cũng biết.
Làm sao tôi biết được?
Cô Hầu Sudi nói.
Ở đây thiếu gì người tụ tập. Thậm chí là tôi cứ ngỡ là mình đang sống giữa một thành phố lớn.
Chả là cô không muốn vơ vào mình chuyện rắc rối cơ mà, Sudi.
Evans hỏi. Không, thưa ngài. Thế ông có muốn mang vào mình chuyện đó không?
Sudi hỏi lại hắn. Trong chuồng ngựa, sau khi đã thắng cương, Thanh Trà Tỉnh nói.
Có cảm tưởng là chúng ta đã lầm hử?
Nó chuồng rồi. Evans nói. Nó có đầy thức chém và có súng. Nhưng nó không xa đây đâu. Tôi sẽ tóm được nó. Anh có thể đi theo vết được không?
Không. Còn anh?
Chẳng lẽ trong tuyết à?
Thanh tra kia cười. Nhưng chúng ta theo vết nó cũng chẳng để làm gì. Phải tỏa ra xem nó có thể nấp ở đâu.
Sudi bước ra sân. Khi đó họ đã mở cổng.
Có hỏi tôi thêm gì trước khi các ông đến cửa hiệu không?
Tôi muốn một ít thực phẩm gì đó.
Làm sao biết chúng tôi đến hiệu?
Hôm qua các ông chả nói về Mr. Bacade đấy thôi.
Được, đi thôi.
Thanh tra địa phương nói.
Cảm ơn Mr. Evans.
Sudi nói. Cạnh hiệu tạp hóa và bưu điện, Evans đứng buộc gói đồ và trước khi đi, hai thanh tra còn nán lại chuyện trò. Cứ có cái con Sudi quái quỷ ấy là tôi chẳng có thể được nói với anh điều gì.
Tất nhiên,
Pacade là một người tuyệt vời, được trọng nể nhất vùng đấy. Anh không có lý gì mà lôi được lão ta vào chuyện cá hồi đâu.
Lão cóc sợ ai, nên chúng ta có gây chuyện với lão cũng chẳng ích gì.
Theo cậu, lão có giúp ta không?
Nếu anh khéo léo.
Ta đi, cứ hớ hỏi chuyện với lão xem sao.
Vào hiệu, Sudi không dừng bước mà lướt qua cửa kính và đến ngay phòng quản trị.
Mr. Bacade đang dùng một thanh sắt cậy nắp hòm gỗ.
Mr. John,
cô nói nhanh, hai ông thanh tra sẽ đến ngay giờ, họ đang săn cậu Nick, nó trốn chiều qua cùng với em gái nó. Đừng có tố giác nó, mẹ Nick biết hết mà chẳng khai gì đâu.
Cô qua cửa sau và vòng lại cửa hàng đi, tôi ra gặp chúng đây.
John nghĩ về Nick, khi bước ra cửa hiệu, nơi hai thanh tra đứng chờ ông. Ông chăm chú nhìn họ và cả hai người đều làm ông khó chịu. Đã từ lâu, ông chẳng ưa gì lão thanh tra địa phương Evans và Mr. John không bao giờ nể gã, nhưng nhận thấy ngay lão thanh tra tỉnh vệ nguy hiểm đến đâu. Ông còn chưa biết vì sao, nhưng trong cái nhìn soi mói và cặp môi mím chặt, mỏng dính, mím chặt hơn cả người ngậm thuốc sâu kèn, ông đủ hiểu.
Trên dây xích đeo đồng hồ của thanh tra có treo một cái răng nai chính phẩm, chiếc nanh của một con đực 5 tuổi. Quả thật rất là khá. Một chiếc nanh tuyệt vời. Và Mr. John nhắm nó một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn chiếc áo vest có bao súng treo.
Có phải ông hạ được con nai bằng khẩu súng đó không?
Mr. John hỏi.
Thanh tra tỉnh khó chịu nhìn Mr. John.
Không.
Lão nói, tôi hạ nó ở Wyoming bằng khẩu Winchester cỡ 45-70.
Thế sao ông là quan to?
Mr. John nói, ông nhìn xuống phía dưới quầy hàng và nói thêm.
Mà chân ông cũng chẳng bé, chẳng lẽ ông đi săn trẻ con bằng khẩu súng to thế này à?
Ông nói có nghĩa là tôi săn trẻ con. Thanh Trà Tĩnh nói. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía hắn.
Tôi có ý nói về cậu bé mà các ông đang tìm. Nhưng ông đã nói là trẻ con.
John quyết định tấn công, cần phải thế.
Thế ông Evans xem theo thứ gì để chống lại đứa trẻ đã hai lần chửi con trai ông ta? Chắc là ông vũ trang đến tận răng chứ. Hả, ông Evans? Chả là cậu bé đó có chửi lại cả ông nữa mà.
Ông cứ thử dẫn nó đến, khi đó chúng tôi sẽ xem xét ngay. Evans nói.
Ông đã nói là trẻ con, thưa Mr. John. Trắc vị từ trên tỉnh về nói. Tại sao?
Thoạt nhìn ông thôi, cái đồ bấm ra sữa. Mr. John nói.
Ông, thằng đẻ con chân vòng kiền.
Nếu đã muốn nói cái giọng ấy, sao ông không rời quầy hàng ra đây?
Thanh Trà Tĩnh nói.
Ông cứ nói với viên trưởng trạm bưu điện hợp chủng quốc.
Mr. John nói. Nhưng mà, phải không có người làm chứng. Nếu không kể Evans với mặt chim sáo của hắn,
ông chắc là muốn đoán ra vì đâu mà người ta gọi hắn là Evans sáo.
Ông đã bóng gió ư? Ông vốn là thám tử kia mà.
Mr. John thấy hài lòng. Ông đã công kích và thấy bây giờ mình vẫn như trước, hồi mà ông chưa phải kiếm sống bằng cách nhận chứa những người nghỉ mát.
Nghe đây, đồ chân vòng kiền, giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Mày có biết ta không?
Thành Trà Tĩnh nhìn ông, nhưng hắn không nhớ.
Tôi đã gặp ông ở Siam vào đúng cái ngày họ treo cổ Tom Horner.
Mr. John nói, ông là một trong số người đã đặt điều chống ông ta. Giờ đã nhớ ra chưa?
Nhớ chứ, ai là chủ quán ở Nessingpo?
Khi ông ỷ thế vào những kẻ đã đẩy cho Tom việc đó.
Có phải nhờ thế mà ông đã leo tới chức vụ bây giờ hay không? Hay là đã lú lẫn rồi?
Ông trở lại khi nào?
2 năm sau khi họ thanh toán xong với Tom.
Tôi thật là đáng nguyền rủa đấy.
Nhớ chứ, tôi đã đưa ông chiếc răng này khi chúng ta cuốn gói khỏi Grey Pool.
Tất nhiên, nghe này, Jim, ta cần tìm ra anh chàng đó.
Ta là John,
Mr. John nói. John Beckett.
Vào phòng ấy làm một chén đã. Có muốn làm quen với hạng người đó không?
Hắn là Evans.
Đạ bãi đờm khô. Trước kia chúng ta gọi hắn là Evans sáo. Nhưng ta đã đổi tên cho hắn theo lòng tốt.
Mr. John, Evans nói, sao ông không giúp chúng tôi?
Ta chẳng vừa cho ngươi một cái tên mới đó sao?
Mr. John nói, còn cần gì nữa, các vị?
Trong vòng, Mr. John lấy từ góc ngăn dưới một chai và chìa cho viên thanh tra tỉnh.
Uống đi, đồ chân vòng kiền.
Ông nói, hình như cái này không gây cản trở gì cho mày chứ.
Họ nhấp một ngụm rồi Mr. John hỏi, vì sao các ông theo dõi thằng bé?
Vi phạm luật săn bắn, thanh tra tỉnh nói.
Vi phạm thế nào kia?
Ngày 12 tháng trước, nó bắn một con hươu.
Hai người đàn ông có vũ trang mà theo dõi một cậu bé chỉ vì 12 ngày trước, cậu ta đã giết một con hươu.
Mr. John nói.
Và có những vi phạm khác nữa.
Nhưng các ông chỉ chứng minh được đến thế.
Có thể.
Nó còn sinh sự gì?
Nhiều sự.
Như bà các ông không tìm ra chứng cứ chứ.
Tôi không thể nói.
Evans nói. Lần này, chúng tôi đã có căn cứ.
Và xảy ra cũng vào hôm 12.
Hoàn toàn đúng,
Evans nói.
Có lẽ tốt nhất là các ông nêu ra vài câu hỏi thay cho việc trả lời những câu hỏi đó.
Thanh Trà Tĩnh bảo đồng nghiệp.
Mr. John bật cười.
Bỏ nó đấy, vòng kiền ạ.
Ông nói, để hắn tự động não.
Nó có thể trốn ở đâu?
Thanh Trà Tĩnh hỏi.
Nó có người nhà Oklahoma.
Lần cuối cùng anh thấy nó bao giờ?
Evans hỏi.
Đủ rồi,
Evans, Thanh Trà Tĩnh nói.
Anh mất thời giờ vô ích.
Cảm ơn đã đại uýt kỳ, Jim.
John chứ,
Mr. John nói.
Thế tên mày là gì hả, vòng kiền?
Porter Henry.
G. P.
Potter.
Này dòng kiền, chớ có nghĩ là sẽ bắn chết thằng bé đó nhé. Ta sẽ nhốt nó vào lồng sắt. Mày luôn luôn là đồ khát máu người. Đi thôi Evans, Thành trà tỉnh nói. Mất thì giờ.
Nhớ lời ta đó,
Mr. John nói rất kiềm giọng.
Xuống đi,
Mr. John gọi. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Trong phòng, ông nói. Kể hết tôi nghe.
Tôi đã nói rồi, chúng đến tìm Nick và ở lại chờ trong nhà nếu cậu ấy trở lại. Khi họ uống rượu say và ngủ rồi, Nicky vượt vào nhà, nhét đầy bao thức ăn và chuồng. Cậu ấy mang đồ ăn 2 tuần, cậu còn vơ theo luôn cả súng nữa. Cô em gái cũng theo cậu ấy rồi.
Vì sao con bé lại đi theo?
Chẳng biết đâu, Mr. John ạ. Theo tôi, cô bé muốn giám sát anh để Nicky không sinh thêm chuyện gì. Ông vốn biết tính nó.
Liệu chúng có thể nấp ở đâu nhỉ?
Chỉ có trời mới biết thôi, Mr. John ạ. Nicky biết nhiều chỗ lắm.
Ta chẳng ưa gì cái lão đi cùng với Evans. Lão ta quả là nguy hiểm.
Lão xét nét khiếp lắm.
Giả vờ đấy, mà lão đến từ chiều. Nhưng lão suy xét khá và rất nguy hiểm. Có một dạo tôi biết lão ta.
Tôi cần làm gì bây giờ? Chẳng cần đâu, Sudi ạ. Có chuyện gì xảy ra với Nick thì báo ngay ta.
Tôi lấy thêm ít thực phẩm. Còn ông kiểm tra đi, Mr. John này. Chúng ta làm gì với Nick?
Điều đó cũng khiến ta lo.
Chúng nói với nhau về trại cải huấn.
Mà vì sao nó lại giết con thú đó?
Nó đâu có muốn. Nicky kể với tôi là nó đọc trong cuốn sách nào đó rằng đạn chì có thể xuyên qua mà không gây phương hại gì, chỉ làm choáng một tí. Nó bảo đấy là điều ngu, nhưng vẫn rất muốn thử xem. Thế là nó bắn vào con thú và viên đạn phá tan xương sống. Nó ăn đạn ghê lắm. Nói chung nó là tiếc vì đã gây ra chuyện đó.
Tôi biết, nhưng ai có thể báo với Advance được?
Chắc là con trai gã đến hơi được. Lúc nào nó cũng bám Nick như con chó săn. Nó có thể thấy Nick, một thằng bé rất tệ hại, có thể theo dõi ai cũng được.
Tôi nghĩ là bây giờ nó cũng đang theo dõi dấu vết của Nick.
Sudi nói, gần đây nhất, Evans đã bắt hắn ở nhà giúp việc điền trại. Trong mọi tình huống, khi Evans chưa về nhà, có thể không lo về thằng bé ấy.
Ta lấy thuyền về nhà và hỏi đứa nào trong lũ trẻ con xem Evans có cần người giúp việc điền trại không. Nếu có, nghĩa là lão để con ở nhà.
Một buổi sớm thật là diệu kỳ, bầu trời cao và trong xanh. Và mây còn chưa xuất hiện. Nick thấy hạnh phúc bên em và nghĩ rằng dù cho sự việc có đến nỗi nào chăng nữa, chúng vẫn có thể rong rinh được. Từ lâu nó đã hiểu, chỉ có ngày hôm nay mới là ngày của mình, và ngày đó sẽ còn là của anh khi chưa nó trở thành ngày hôm qua, và còn sau đó là ngày mai và thay thế. Đó là điều chính yếu mà nó đã học được. Hôm nay được ngày tốt trời và trở về lều với khẩu súng. Nick thấy hạnh phúc, mặc dù nỗi lo âu còn bám ảnh nó như thể lưỡi câu nhọn mắt trong túi và chọc vào người. Chúng vú ba lô trên cành cây. Trời còn sáng, liệu lũ gấu có đến đây không? Bởi vì ban ngày lũ gấu ưa nếm vị ngọt trong những quả dại mọc quanh đầm lầy dưới chân đồi kia. Nhưng Nick vẫn giấu chai rượu whisky xa hơn về phía suối. Em gái vẫn chưa quay lại. Thế là Nick ngồi trên thân cây đổ, mà hai anh em đã quyết định hạ xuống làm củi và ngắm khẩu súng. Nó đã sẵn sàng, nhưng cô em bây giờ đang ở đâu?
Nó nghĩ, không được nôn nóng, chính nó đã từng nói với em là không được hấp tấp, đừng có cục tính. Nhưng rõ ràng là nó đã nổi nóng và bởi thế nó biết tự giận mình.
Em đây, cô em nói, tha lỗi cho em vì lâu thế. Có lẽ tại em đi quá xa.
Ổn cả thôi, Nick bảo. Ta đi thôi, em có mang cá hồi đấy không?
Vâng, và em cũng mang cả chiếu nữa.
Chúng xuống suối. Nick chăm chú ngắm nơi đầu suối đang chảy theo sườn đồi. Cô em bám sát theo anh. Nó buộc một cái hộp đồ vào trong những bao tải và vác lên vai. Nick đi trước, một tay cầm súng.
Suối tuyệt thật, cô em nói.
Đây là dòng suối to nhất mà anh gặp. Nick bảo,
nhưng suối gì mà sâu và tối thế?
Nó đẻ ra những con suối con. Nick bảo, và lấn sâu vào bờ. Nước nó lạnh kinh, em thử xem.
Ừ nhỉ, cô em nói, tê cả tay.
Mặt trời cũng sưởi ấm chút ít. Nick nói, nhưng chỉ chút xíu thôi, chúng ta sẽ đi sang dọc suối, phía dưới kia có nhiều quả.
Chúng đi dọc suối, Nick quan sát hai bên bờ, nó phát hiện ra vết chân trồn và chỉ cho em.
Rồi chúng tìm thấy một bụi quýt dại chín vàng, một bầy chim sừng mãi bắt sâu đậu hờ trên những cành tùng, và có thể đến rất gần chúng.
Ở đây có những con gà rừng hiền hòa, dịu dàng với sắc lông phất ngà trên đuôi và trên cánh.
Chúng là loài chim đẹp nhất đấy, anh Nick ạ.
Cô em nói,
làm gì có loài nào đẹp hơn nữa.
Chúng thật giống như em, Nick nói.
Chúng đi tiếp, và Nick giương súng bắn bất ngờ, trước khi cả cô em nhận ra mình ngắm vào đâu.
Tiếp đó, cô bé nghe thấy một con chim lớn gì đó vụt xuống đất như một tia chớp.
Cô thấy anh nạp đạn và lại bắn hai phát nữa. Và trong bụi liễu, tiếng cánh lại giãy giụa cuốn quýt.
Sau đó, từ ngọn liễu, vài con chim lớn nâu nâu bay tán loạn. Có một con bay được một quãng rất ngắn, đậu xuống cây bên cạnh, và nghiêng nghiêng màu, cụp đầu xuống phía giữa những con chim bị trúng đạn đang giãy giụa.
Gà rừng vừa đậu trên cành liễu đỏ trông thấy rất mập, rõ to, rõ khỏe. Thế mà bây giờ đậu trên cành, nó nghiêng nghiêng màu và cúi đầu trông rất ủ rũ.
Lúc Nick chậm chạp giương súng, em gái thì thào.
Không, anh Nick, đừng anh, chúng ta không cần nữa.
Được, Nick nói, em muốn tự tay bắn không?
Không, anh Nick, không, không.
Nick rẽ lối vào bụi liễu, nhặt lên ba con gà rừng và đặt bên cạnh đám cỏ mục. Cô em đụng tay vào những con chim có bộ lông tuyệt vời, ức đầy và ấm hôi hổi.
Lúc này em thương chúng quá, cô em nói. Chúng nó cũng như anh em mình, đang ngắm buổi sáng.
Cô nhìn lên con chim đang đậu trên cành. Nó có dáng quả là đờ đẫn.
Cô nói, hồi đó người ta da đỏ, gọi chúng là gà tồ. Sau này khi họ bắt đầu săn, chúng trở nên khôn hơn.
Giá nó khôn hơn thì tốt biết mấy.
Cô em bảo, anh cho nó bay đi đi.
Em nói đi.
Gà tổ ơi, bay đi.
Con chim không hề động đậy.
Nick cất súng và con chim đưa mắt nhìn nó.
Nick hiểu, nếu bắn chim nó sẽ làm em nó phật ý. Và nó chép miệng liếm môi, bắt chước tiếng con chim gù trong bụi. Và con chim ngạc nhiên nhìn nó.
Nick mổ chim, vứt liên tiếp vài mẩu phổi đỏ chót để xem có hồi ngóc lên khỏi dòng nước xiết đớp mồi.
Mồi thật tuyệt. Nó nói, cá hồi của chúng ta còn trong suối, khi cần ta sẽ bắt được.
Giá con suối này gần nhà, chúng ta sẽ giàu to.
Cô em nói.
Khi đó trong suối chả còn lấy một con cá. Đây mới là con suối hoang cuối cùng. Thật ra còn một con suối nữa, nhưng ở một chỗ rậm kinh khủng.
Ở mé dưới hồ kia, nhưng anh chẳng bao giờ dẫn ai đến đó.
Còn có ai biết con suối đó không?
Biết sao được?
Không một ai ư?
Không, người da đỏ đã bắt cá ở đây, nhưng họ dời đi khi họ thôi làm băng chịt đầu và dỡ bỏ láng của mình.
Thế thằng con Evans có biết không?
Giá đừng là nó.
Nick nói. Nhưng rồi nó nghĩ và cảm thấy ngột ngạt. Nó nghĩ về thằng con Evans.
Anh nghĩ gì thế, Nicky?
Không đâu.
Không, anh có nghĩ. Anh nói đi. Anh em mình là đồng đội kia mà.
Nó có thể biết.
Nick nói. Nó là thằng đểu. Nhưng nó có thể biết.
Nhưng anh không tin chứ?
Không. Nếu như anh biết đích xác, chúng mình đã đi xa hơn.
Hay là nó đang ở trong lều? Em đừng nói thế. Em muốn giải xác nó ra không?
Không,
Cô bé nói, này Dicky, anh đừng giận vì em đã nói đến nó.
Không sao, Nick bảo, như thế lại tốt hơn. Dù sao anh vẫn nghĩ về điều đó, nhưng anh quên ngay. Anh cần phải quên lo liệu tất cả.
Anh vẫn lo liệu tất cả đấy thôi.
Điều đó lại hoàn toàn khác.
Thôi, ta đi tìm quả dại đi, cô em nói, bởi vì chúng mình cũng chẳng còn làm tốt lên được nữa.
Không, Nick nói, chúng ta hái quả và trở về lều. Nhưng lúc này, Nick không quên được ý nghĩ đó. Nó không được phép hoang mang, không có gì thay đổi kể từ khi nó quyết định dời đến đây. Giá mọi chuyện yên ả, thằng con Evans tất nhiên có thể theo dõi nó từ trước kia. Nhưng liệu thế chăng? Nó không hề tin là có ai đó lại bắt cá ở con suối này. Quả thật, thằng con Evans cũng chán ngấy cái trò bắt cá.
Đồ cặn bã ấy chỉ còn biết theo dõi mình thôi, nó nói. Em biết, Nick ạ. Nó đã 3 lần gây rắc rối cho anh em mình.
Em biết, Nicky, nhưng mà chắc anh cũng không giết chết nó chứ.
Vậy mới biết vì sao em gái mình ở đây. Nick nghĩ, có em ta sẽ chẳng làm nổi chuyện đó đâu.
Nếu anh không giết nó, thì tất cả sẽ qua khỏi. Cô em nói, tất cả sẽ qua đi và sẽ êm thấm.
Ta về lều đi, Nick nói.
Ta không cần quả nữa ư?
Lần khác ta sẽ kiếm.
Anh yếu thần kinh rồi sao, Nicky?
Ừ, anh xin lỗi.
Nhưng sẽ xảy ra cái gì?
Rồi chắc rõ.
Hay là ta đi tiếp, như là không có chuyện xảy ra?
Lần khác, anh không sợ em ạ. Và em cũng chả phải sợ. Nhưng không hiểu sao anh thấy rất không yên.
Chúng đi trở lại, thẳng vào triền rừng, khuất trong bóng những cây lớn. Gần đến lều, chúng dò bước rất thận trọng. Nick mang súng đi trước. Trong lều không có một ai lẻn vào. Nó nhìn bao quát thật kỹ khắp chung quanh. Không thấy ai, nó lại đi thêm về phía dưới dòng suối rồi trở về lều. Đừng trách là anh đã hốt hoảng. Nó bảo, giờ thì em thấy không yên. Cô em nói, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Giờ thì chưa thấy gì, nhưng nó đã ngăn mình kiếm quả.
Anh biết, nhưng hắn chưa hề đến đây. Có lẽ chưa bao giờ từng tới con suối này. Có thể không bao giờ ta thấy hắn nữa. Ban đêm, hắn không dám đi đến đây. Hắn không thể vượt qua đồng bằng trong bóng tối để đến được đây. Sớm mai và chiều, trong bóng tối, ta có thể không lo lắng gì cả. Anh em mình chỉ đành ló ra vào ban đêm như lũ hươu vậy. Ban ngày sẽ phải bó gối.
Hay là nói chung nó không đến?
Tất nhiên thế thì tốt nhất.
Nhưng cho em ở lại với anh được không?
Anh phải đưa em về nhà.
Không, đừng, Aniki, thế thì phải giết nó.
Nghe đây, phải quên câu đó đi và nhớ là không bao giờ anh mở miệng về chuyện đó. Anh không bao giờ định giết một ai đâu.
Thật không?
Thật.
Em thích thế.
Và cũng chẳng đáng vui, chẳng ai lại muốn nói về chuyện giết chóc.
Thôi, em có nói và thậm chí có nghĩ về chuyện đó đâu.
Anh cũng thế.
Tất nhiên là không.
Anh không màng tới chuyện đó.
Không, nó nghĩ. Mày không bao giờ được nghĩ về chuyện đó. Chỉ có một ngày và một đêm. Nhưng có em, mày không được phép nghĩ. Bởi vì em nhận ra hết. Vì nó là đứa em gái của mày. Anh em quý nhau ghê lắm.
Đăng bảy dịch.
Samuel Jakolevich Marshak 1887-1964.
Samuel Jakolevich Marshak, nhà văn Nga nổi tiếng thế giới, chuyên sáng tác cho thiếu nhi, một trong người có công đầu trong việc xây dựng một nền văn học cho thiếu nhi phong phú, đa dạng và giàu chất nhân bản của Liên bang Nga. Nhiều thế hệ người Nga đã chịu ơn ông vì những tác phẩm xuất sắc của ông rất quen thuộc và thân thiết với họ ngay từ những ngày thơ ấu. Tác phẩm của ông cũng được dịch rất nhiều thứ tiếng. và cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Các tác phẩm tiêu biểu của ông là Những Em Bé Trong Lòng, thơ Ngài Twister, thơ 12 tháng, truyện Sầu Khổ Thì Không Sướng, Những Vật Thông Minh, Hòm Thư Quân Đội, Bốn Mùa. Năm 1963, ông được giải thưởng Lenin về tập thơ chọn lọc. Ngoài ra, nhiều lần ông được giải thưởng quốc gia Liên Xô. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn tiêu biểu của ông.
12 tháng.
Bạn ạ, biết bao nhiêu tháng trong một năm không?
Có 12 tháng. Thế chúng tên gọi là gì?
Tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12.
Các thánh tuần tự nối tiếp nhau, tháng nọ sau tháng kia, chưa có ai nhìn thấy chúng cùng một lúc. Dân người ta kể lại rằng, tại một nước nọ, có một cô bé trông thấy cùng một lúc cả 12 tháng. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Hãy nghe kể đây.
Tại một làng nhỏ, có một người đàn bà độc ác, sống cùng một cô con gái riêng và một cô con chồng. Con riêng của bà suốt ngày nằm nệm rong ăn bánh. Còn người con chồng thì không lúc nào được ngồi yên. Lúc thì xách nước, lúc vào rừng hái củi, lúc ra sông giặt chăn màn, khi quốc đất ngoài vườn. Cô bé biết thế nào là cái lạnh buốt của mùa đông, cái nóng nực của mùa hè, cái rét của mùa xuân và mưa dầm của thu.
Có lẽ vì vậy nên cô bé được trông thấy cả 12 tháng cùng một lúc.
Vào mùa đông, đúng vào tháng Giêng, trời rét lạ lùng, tuyết phủ dày trên lối đi, người ta phải lấy xẻng gạt ngang hai bên, cây cối trong rừng ngập càng thước trong tuyết. Giữa lúc đó, vào một buổi chiều, mụ dì ghẻ độc ác hé nhìn bão tuyết ngoài trời. Sau đó mụ quay lại bên lò sưởi ấm áp và nói với đứa con chồng:
"Con kia, mày hãy vô rừng lấy hoa tuyết điểm về đây. Ngày mai là lễ thánh của em mày rồi."
Cô bé ngước nhìn dì ghẻ:
"Bà ta đùa hay thật vậy? Bây giờ mà vào rừng thì thật là khủng khiếp. Và hơn nữa, hoa tuyết điểm đâu có xuất hiện trước tháng 3.
Còn đứa em cùng cha khác mẹ thì nói:
"Nếu mày có chết cũng chẳng ai thèm khóc đâu. Đi đi, và nếu không có hoa thì đừng về nữa. Giỏ đây này."
Cô bé òa khóc, rồi quấn chiếc khăn rách quanh người bước ra khỏi nhà. Cô đi, chân đặng nề lê trong tuyết. Xung quanh cô là bóng đêm dày đặc, bầu trời đen sì, không có lấy một ngôi sao, chỉ có tuyết trắng xóa sáng lên nhờ nhờ dưới đất. Đã đến rừng, xung quanh tối đen như mực, cô bé ngồi xuống một thân cây đổ. Bỗng cô thấy một ánh lửa bập bùng trong rừng. Cô bé đứng dậy và đi về phía đó. Mong sao lửa đừng tàn, cô nghĩ, và ngọn lửa không tắt. Nó còn cháy sáng hơn, thậm chí đã thấy hơi ấm và nghe rõ tiếng củi nổ lách tách. Cô bé bước lại gần bãi đất có ngọn lửa và sự sốt. Ở đó sáng ngời như có mặt trời rọi tới. Giữa bãi là một đống lửa lớn, xung quanh có mấy người ngồi rì rầm trò chuyện. Cô bé nhìn họ và tự hỏi không biết họ là ai. Cô thử bước đến. Họ có cả thảy 12 người, 3 già, 3 trung niên, 3 trẻ và 3 người còn là con nít. Bỗng ông già to lớn râu xồm ngồi gần phía cô bé quay lại và nhìn cô. Cô bé hốt hoảng định bỏ chạy, nhưng muộn rồi. Ông già đã hỏi cô, rõ to:
"Cháu từ đâu đến đây? Cháu cần gì ở đây?"
Cô bé chìa cho ông xem cái giỏ rỗng và nói:
"Cháu phải hái hoa tuyết điểm cho đầy cái giỏ này."
Ông già cười phá lên:
"Hái hoa tuyết điểm vào tháng Giêng này ư?"
Cô bé trả lời:
"Dì ghẻ bắt cháu đến đây hái hoa tuyết điểm và ra lệnh cháu không được về nếu giỏ rỗng."
12 người đưa mắt nhìn cô bé và thì thầm nói chuyện với nhau. Cô bé đứng nghe nhưng không hiểu họ nói gì. Dường như đó không phải là người nói mà là tiếng lá cây xạc xào.
Họ nói chuyện hồi lâu rồi im lặng. Ông già to lớn quay lại hỏi cô.
Nếu không tìm được hoa tiết điểm thì cháu sẽ làm gì? Vì hoa đó chỉ mọc vào tháng 3 thôi mà.
Cháu sẽ ở lại trong rừng, cô bé nói, và chờ đến tháng 3, thà cháu chết rét trong rừng còn hơn về nhà mà không có hoa. Cô bé nói xong liền òa lên khóc, và bỗng người trẻ nhất, vui vẻ nhất trong số 12 người đứng dậy đi về phía ông già và nói.
Anh tháng giêng ơi, anh hãy nhường chỗ cho em chừng một giờ đi.
Ông già vuốt râu nói, anh sẵn sàng nhường chỗ cho em, nhưng có khi nào tháng 3 lại đến trước tháng 2 đâu.
Được thôi, ông già khác lẩm bẩm.
Anh cứ nhường cho cậu ấy, em không phản đối đâu. Chúng ta biết rõ cô bé này, cần phải giúp cô ấy.
Thế thì anh theo ý các em, tháng giêng nói.
Đoạn, ông cầm lấy quyền trượng bằng băng gõ xuống đất 3 lần. Khu vườn trở nên im lặng, cây cối ngừng nứt nẻ vì giá lạnh, tuyết bắt đầu mềm ra.
Nào, bây giờ đến lượt em,
ông già nói và trao quyền trượng cho tháng 2. Tháng 2 gõ quyền trượng xuống đất, hát.
Gió mưa giông tuyết bão bùng, hãy gào hãy thét hãi hùng nữa lên, hãy nổi lên giữa ban đêm, hãy gào hãy thét không yên suốt ngày.
Ông già hát xong thì gió bỗng nổi lên, tuyết cũng mù mịt. Tháng 2 đưa quyền trượng cho người em và nói,
bây giờ đến lượt em rồi đó, tháng 3.
Người em cầm lấy quyền trượng gõ xuống đất. Cô bé nhìn thấy cái quyền trượng lúc này đã trở thành một cành hoa đâm chồi xanh tốt.
Tháng 3 mỉm cười và có tiếng hát vang. Suối ơi hãy chảy ra đi, bao nhiêu suối nhỏ chảy về dòng sông, rộn ràng cây cỏ bướm ong, hân hoan cho thỏa ngày đông đợi chờ. Gấu ơi đào hãy chui ra, từ trong rừng thẳm sương sa tuyết dày. Chim ơi hãy hót cho hay, và hoa tiết điểm nở ngay đi nào.
Cô bé ngạc nhiên quá, những đống tuyết dày mới đây đã biến đi đâu rồi? Dưới chân cô là đất mềm mùa xuân, nụ non nhú trên cành cây, thậm chí đó đây hé ra vài chiếc lá xanh non.
Sao em còn đứng đó? Tháng 3 hỏi cô bé. Nhanh lên, các anh chỉ cho chúng ta một giờ thôi mà.
Cô bé vội chạy đi kiếm hoa, hoa tuyết điểm nở khắp rừng. Cô hái đầy một giỏ, đầy cả tập về. Sau đó, cô vội quay về bãi trống, nơi có đống lửa mà 12 anh em đang ngồi. Nhưng ở đó đâu còn đống lửa, cũng chẳng còn ai, chỉ còn vầng trăng tròn đã lên giữa rừng. Cô bé buồn quá, vì không có ai để cảm ơn, cô đành trở về nhà. Mặt trăng cũng bơi theo cô. Khi cô chạy về đến nhà và mở cửa vào nhà, thì ngoài cửa sổ, gió tuyết lại nổi lên. Vầng trăng vội lẫn vào đám mây đen.
Thế nào?
Mụ dì ghẻ và cô em hỏi cô.
Đã về rồi à? Thế hoa tuyết điểm đâu?
Cô bé không nói gì. Ít đổ từ tập về ra cơ mang nào là hoa tiết điểm. Mụ dì ghẻ và cô em giật mình.
Mày lấy ở đâu ra thế này?
Cô bé liền kể lại sự việc xảy ra. Mụ dì ghẻ và đứa con vừa nghe vừa lắc đầu. Bán tính bán nghi, thật khó mà tin được. Nhưng rõ ràng, những hoa tuyết điểm vẫn còn đây, xanh biếc, đẹp làm sao? Hai mẹ con mụ dì ghẻ đưa mắt nhìn nhau và hỏi.
Thế họ có cho thêm gì nữa không?
Con không hỏi xin gì thêm nữa.
Đúng là đồ ngu.
Cô em nói.
Không đòi gì thêm ngoài hoa tuyết điểm. Tao mà như mày, tao sẽ đòi hỏi đủ thứ. Đòi tháng này cho táo ngọt cùng lê giòn, tháng kia dâu đất, tháng nữa nấm, tháng nữa dưa chuột tươi.
Con giỏi lắm, mụ dì ghẻ khen. Giá mà mình có thể bán nhỉ, sẽ thu được khối tiền. Thế mà con ngốc này chỉ mang về mấy bông hoa khỉ gió. Hãy mặc áo ấm đi con gái, và đi ngay đến bãi đất trống trong rừng. Họ sẽ không làm gì được con đâu. Cho dù họ có những 12 người, còn con chỉ có một mình. Cô em vội mặc áo ấm và đi vào rừng. Nó đi theo vết chân cô chị, đi vội vàng. Giá đến được bãi trống mau hơn nhỉ? Nó nghĩ. Rừng mỗi lúc rậm rạp và tối hơn, tuyết dày hơn. Ôi, con gái mụ dì ghẻ nghĩ. Mình vào rừng làm gì? Nằm trên nệm ấm ở nhà lúc này có tốt hơn không? Trời ơi, mình chết cóng mất. Nó vừa nghĩ đến đó thì thấy đằng xa ánh lên ngọn lửa. Nó tiến về phía đó và trông thấy bãi đất trống. Ở giữa có đống lửa lớn. Xung quanh đống lửa có 12 người đang ngồi chuyện trò khe khẽ. Con bé lại gần đống lửa và chẳng thèm cúi chào ai, chẳng nói năng gì. Nó kiếm chỗ ấm nhất ngồi sưởi. Các vị thần im lặng không nói gì. Trong rừng bỗng lặng như tờ. Chợt Thắng Diên gõ cây quyền trượng xuống đất. Cháu là ai? Ông hỏi. Từ đâu đến?
Từ nhà đến, đứa con mụ dì ghẻ trả lời. Các ông đã cho chị tôi một giỏ hoa tuyết điểm. Tôi theo vết chân của chị ấy mà tìm đến đây.
Chị cô thì chúng tôi biết, Thắng Diên nói. Còn cô thì chúng tôi chưa trông thấy bao giờ. Cô đến đây làm gì vậy?
Đến lấy quà chứ làm gì nữa. Tháng 6 hãy dâng cho ta dâu đất. Tháng 7 dưa chuột tươi. Còn tháng 8 táo và lê. Tháng 9 hạt dẻ. Tháng 10.
Khoan đã, Thắng Diên nói. Bây giờ chưa đến tháng 6. Bây giờ là lúc ta làm chủ. Ta sẽ ngự trị đủ 31 ngày.
Xì, đồ bản tính.
Con gái mụ dì ghẻ nói. Tôi không đến với ông. Tôi cần những tháng hè kia.
Thắng Diên cầu mặt. Ông vung mạnh cánh tay áo. Bão tuyết trong rừng bắt đầu nổi lên. Trong tuyết mịt mù không còn thấy ánh lửa nữa.
Đứa con mụ dì ghẻ hốt hoảng.
Dừng lại đi. Đủ rồi.
Nhưng nào còn ai nghe. Bão tuyết cuốn mù mịt quanh người nó. Tuyết làm mắt nó tối sầm, gió xô nó té nhào xuống đất, và sau đó tuyết vùi kín nó. Còn mụ dì ghẻ đợi mãi, mụ hết nhìn ra cửa sổ, lại ra tận cổng đón con, nhưng vẫn chẳng thấy nó về. Mụ liền mặc áo ấm và đi vào rừng. Mụ đi mãi, đi mãi, tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng, mụ cũng bị chết cóng. Thế là cả hai mẹ con cùng ở lại trong rừng.
Còn cô con chồng thì vẫn sống yên ổn. Cô lớn lên, lấy chồng và sinh con. Và cạnh nhà cô có một cái vườn nhỏ. Cái vườn tuyệt diệu làm sao. Hoa trong vườn nở trước thiên hạ, quả chín trước thiên hạ. Táo lê sai trĩu trịch. Mùa hè ở đó lại mát mẻ, mùa đông lại ấm áp. Bà chủ ấy luôn được 12 tháng đến thăm cùng một lúc. Mọi người đều nói. Ai mà biết, có lẽ đúng vậy.